This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vì vẫn luôn giữ làn sóng của đài. Và sau đây, Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với tiết mục tiếp theo. Đó là chương trình lịch di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả đầu dây bên kia là luật sư Michael Cao. Việt Hà xin chào luật sư ạ.
Hello Việt Hà, một lần nữa Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, và thưa quý vị, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài và tham gia chương trình đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú nhập tịch đó là 817-899-4110. Vâng, và xin trở lại với luật sư Michael. Thì thưa anh Michael, thì hôm nay thời tiết ở Dallas thì nó hơi có vẻ buồn, nhưng mà không biết anh Michael có khỏe không?
Dạ, Michael rất là bình thường. Cảm ơn Việt Hà. Dạ.
Dạ vâng. Và thưa anh, thì trong lúc mình đợi cho thính giả đặt những câu hỏi đó, thì trong cái tuần vừa qua thì không biết là trong công việc anh có thấy những cái vấn đề nào có thể chia sẻ cùng với thính giả nghe đài liên quan tới vấn đề di trú nhập tịch cũng như cái vấn đề về luật pháp của mình không ạ?
Dạ vâng, Việt Hà. Michael, Michael xin một chút ít thời giờ để trong lúc thời gian đang chờ đợi, Michael trình bày một cái vấn đề hiện tại liên quan tới di trú. Một cái hồ sơ nó rất là hay, Việt Hà, để Michael xin một hai phút trình bày nhé. Thứ nhất là tuần này là cái hồ sơ mà là hiện tại nó đang nằm ở bên Supreme Court, Việt Nam mình gọi là tòa án tối cao đó, ở bên Mỹ đó. Thì cái hồ sơ này, cái case này là ở bên Supreme Court, tòa án tối cao, người ta đang giải quyết, người ta đang nghe, người ta đang nghe cái sự trình bày của đôi bên. Nó liên quan tới cái hồ sơ nó gọi là DOMA, nó gọi là Defense of Marriage Act. Hai người, ví dụ như là hai người đồng tính đó, Việt Hà, hai người giống như hai người đàn bà, hai người đàn ông, ví dụ đó. Mà nó cái lý do mà Michael thì nhắc về cái hồ sơ này là nó chính vì cái sự quyết định mà rất có thể là từ tháng 5 tháng 6 này ở bên tòa án tối cao sẽ quyết định. Nếu mà quyết định thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hồ sơ di trú. Việt Hà và quý vị biết là luật của sở di trú là luật liên bang, luật federal. Ok, thì phải vì thế phải theo quyết định, theo cái sự quyết định của federal, của liên bang. Và cái hồ sơ của tòa án tối cao này nó ảnh hưởng tới luật liên bang. Nếu mà tòa án, ví dụ đi, tòa án nói là cái luật DOMA, Defense of Marriage Act là không có đúng, nghĩa là tòa án cho là hai người đàn bà được quyền cưới có giấy kết hôn hoặc là hai người đàn ông, ví dụ vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những hồ sơ di trú. Nghĩa là sao? Nghĩa là trước đây một người đàn bà không thể bảo lãnh cho một người đàn bà vợ của mình, ví dụ vậy đó. Nhưng ngược lại, nếu mà trong cái trường hợp này mà nếu mà bên tòa án tối cao mà đồng ý mà cho cái điều này thì rất có thể là bên sở di trú phải làm theo cái điều này, ngoài trừ là người ta ra luật mới. Nghĩa là ý của Michael nói là trước đây người đồng tính không thể bảo lãnh cho nhau, nhưng sau cái sự quyết định của bên tòa án tối cao này, nếu mà tòa án tối cao quyết định như vậy thì rất có thể là mai mốt đây trong vòng 3-4-5 tháng, rất có thể thôi nha, Michael không có nói chắc, nhưng mà rất có thể là cái chuyện đó có thể xảy ra. Nghĩa là một người miễn sao là ở bên tiểu bang và bên federal mà cho đồng ý theo cái sự đó thì rất có thể là luật của sở di trú phải làm theo như vậy. Nó cũng rất là hay.
Dạ vâng, rõ ràng là mấy hôm nay xem tin tức thì cũng có thấy nói về cái chuyện mà hôn nhân đồng tính và cái dự luật đang chờ để có chấp thuận hay không, thì hôm nay nói chuyện với luật sư thì mới thấy một khía cạnh nữa có ảnh hưởng từ cái này đối với luật di trú, thì quả thì cũng là một cái vấn đề rất là thú vị. Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả đầu tiên trên đường dây.
Đi ra đó.
Hello, xin chào và xin cho biết quý nhân ạ.
Alo, tôi phải, tôi không có.
Dạ vâng, xin chào chú, xin chú cho biết quý nhân.
Tôi ông Kinh ở Atlanta, tôi nhờ cô cho tôi số điện thoại luật sư Michael Cao đó giùm tí được không cô?
Dạ thưa chú có thể đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ngay trong chương trình này. Hoặc nếu không thì chú cũng có thể gọi lại.
Không, tôi muốn gọi lại để tôi xin ông rồi tôi đến đến văn phòng ông đó mà.
Như thế thì Việt Hà xin cho chú cái văn phòng, số điện thoại văn phòng đó là
714-774-7774 hả?
Dạ vâng, và 5477.
Khoan ra 774. Sao nữa?
5477 à.
5477. Cái văn phòng này có phải là Arlington không phải không cô?
À, văn phòng này tại Houston, tại Arlington. Chú hãy gọi cái số là 972
972
606
606
9988 ạ.
9988.
Dạ vâng,
cảm ơn cô nhiều nha cô.
Này, dạ vâng, văn phòng này nằm ở ngay trong Asia Times Square chú nhé.
Vâng vâng, cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Vâng, trở lại với luật sư Michael. Thì hồi nãy thì luật sư cũng vừa chia sẻ về vấn đề ảnh hưởng của cái dự luật hôn nhân đồng tính với cái chuyện di trú. Thì ngoài cái vấn đề này ra thì không biết luật sư còn thấy có vấn đề nào nổi cộm có thể chia sẻ cùng thính giả cái đài không ạ?
Dạ vâng, mới gần đây thì Michael không có thấy cái nào khác mà ảnh hưởng với những hồ sơ bà lãnh thân nhân di trú Việt Nam.
Dạ vâng. Và thưa luật sư, có một cái vấn đề mà Việt Hà muốn hỏi đó là về cái visa bulletin đó. Thì cái tình hình nó tới đâu rồi hả thưa luật sư, cũng như là luật sư có thể chia sẻ cho thính giả đôi chút về cái vấn đề này không, để mọi người có thể biết chi tiết chút ạ?
Dạ, thông tin visa bulletin cho tháng 4 năm 2013 là cái thông tin ra đây cách đây cũng 2 tuần hơn rồi. Thì để Michael xin một lần nữa xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin đó nha. Thứ nhất là diện cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người cố tịch, một người cố tịch và lãnh cho con không gia đình trên 21 tuổi. Những hồ sơ nộp 8 tháng 3 năm 2006, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới cấp visa. Diện cấp 3 là những người cố tịch và lãnh cho con có gia đình và lãnh cho con có gia đình trên 21, thì những hồ sơ nộp 22 tháng 7 năm 2002, hơi chậm chút xíu nha, 22 tháng 7 năm 2002 là diện cấp 3. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người có ủ tịch và lãnh cho anh chị em ruột. Những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2001 thì người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Và cuối cùng là 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là 2A, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Đó là 2A, những hồ sơ nộp 15 tháng 12 năm 2010 đã khá là hơn 2 năm xíu. Cho diện 2A và cuối cùng là diện 2B, thì những hồ sơ nộp 8 tháng 4 năm 2005, nghĩa là những người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình, một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, thì những hồ sơ nộp 8 tháng 4 năm 2005 thì người ta đang giải quyết sớm và có visa. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 4 năm 2013.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình nhập tịch về di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và nếu quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc hay là nhu cầu cần được hỗ trợ nào về di trú nhập tịch, về du học, du lịch, bảo lãnh thân nhân cũng như là vấn đề tai nạn xe cộ, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas, thì ngay trong Sài Gòn Mall, ở số điện thoại là 214-703-0903. Ở Arlington thì trong Asia Times Square, văn phòng có số điện thoại là 972-606-9988. Và quý vị nào ở Houston thì có thể liên lạc theo số điện thoại là 713-774-5477. Vâng, trở lại với luật sư Michael. Thì thưa quý vị, thưa luật sư, thì không biết là ngoài vấn đề mà nói về cái Việt Hà thấy là hiện nay là cái vấn đề mà du học á, thì cũng rất là nhiều, thấy các em học du học sinh qua đây rất là nhiều, thì không biết là cái gọi là những cái tiêu chuẩn hay là những cái vấn đề nó gọi là giống như là quy định đối với vấn đề du học để mà các em có thể đi qua đây học, vấn đề visa đó, thì có cái gì thay đổi không, hay là có những cái gì mới mà chúng ta cần phải cập nhật để mà biết, để mà điều chỉnh không hả thưa luật sư?
Dạ vâng, cái du học sinh thì xưa nay nó vẫn vậy Việt Hà, là đại khái là cái điều quan trọng nhất khi mà mình làm cái thủ tục này, mình muốn mà thành công, cái xác suất đậu cao nhất đó, thì một lần nữa là mình đang quan tâm tới cái điều phỏng vấn. Cái phỏng vấn ở bên lãnh sự là cái quan trọng nhất. Đầu cái đó là mình có visa qua Mỹ đi du học, không đậu thì bị rớt thì có thể là phỏng vấn lại. À, bởi vậy khi mà Michael nói chuyện với khách hàng, khi mà mình nghiên cứu cái hồ sơ dược sinh, thì hầu hết những chuyện mình làm là hầu hết là mình nên quan tâm tới cái sự phòng dẫn. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái sự chuẩn bị. À, mình nên chuẩn bị, mình nên dập, mình nên hiểu cái trường mình đi học, mình nên hiểu cái quá khứ của mình nên hiểu cái lý lịch của mình, à, những cái nội dung chuyến đi, mình làm những cái gì, mình học bao nhiêu năm này kia thì vân vân, những cái đó mình nên phải chuẩn bị trước, biết hết.
Dạ.
Khi phỏng vấn thì mình rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì cái độ tuổi của các em nó có ảnh hưởng như thế nào về cái mức độ, cái xác suất thành công khi mà phỏng vấn không, thưa luật sư? Thí dụ như một em mà 15, 16 tuổi ở cái tầm tuổi high school, đi qua đại học rồi vào đại học luôn, hay là một em đã khoảng trên 20 bên kia mà có ý định đi du học, thì cái nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Well, nó có nhiều cái phát, nhiều cái vấn đề khác nhau lắm. Tuổi tác thì thông thường là miễn sao là nằm đúng cái tuổi, cái mức mà người ta coi là đang có thể là đi du học.
Dạ.
Nghĩa là ví dụ như là Việt Hà có nói là từ 15, 16 cho tới 22, 23, 24 là rất nhiều, okay. Nghĩa là cái tuổi đó là thông thường là du học sinh là cái tuổi đó. Tuy nhiên nó có nhiều những cái factor, những cái vấn đề khác mà rất là quan trọng. Ví dụ như là học giỏi, học bạ,
dạ,
nói tiếng Anh, thì học trường lớn, trường university, trường community college, những nó có nhiều cái vấn đề khác nhau mà nó có thể là ảnh hưởng tới xác suất đậu đó. Dạ.
Dạ vâng. Vâng, và một lần nữa Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài cùng tham gia chương trình, đó là 817-899-4110. Quý vị có thể đặt những câu hỏi về vấn đề di trú nhập tịch, du học, du lịch, bảo lãnh thân nhân hoặc là tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao. Và một lần nữa, với những quý vị nào muốn liên lạc trực tiếp với luật sư Michael Cao thì tại văn phòng Dallas, quý vị hãy gọi cho số 214-703-0903 ngay trong Sài Gòn Mall. Ở Arlington thì văn phòng tại Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988. Và những ai ở Houston thì có thể gọi đến số 713-774-5477. Vâng, thưa luật sư Michael, thì trong khi mình chờ đợi những câu hỏi của thính giả, vâng, Việt Hà xin được mời một thính giả nữa trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Định.
Dạ vâng.
Thủ Quốc ạ.
Dạ vâng, xin
tôi mời. Có một câu hỏi với luật sư Cao là trường hợp ở Mỹ là người chị bảo lãnh cho người em trai ở Việt Nam, người chị có quốc tịch bên Mỹ, bảo lãnh em trai Việt Nam, hồ sơ này mở được 5 năm. Dạ.
Dạ vâng.
Hello. Mà cách đây 3 năm đó cái người em đó lấy vợ và hiện nay đã có con. Nhưng mà cho tới giờ này người em đó vẫn chưa có làm cái vấn đề bổ túc hồ sơ. Thì thưa luật sư, xin luật sư hướng dẫn là nên làm bổ túc hồ sơ ngay hay là như thế nào ạ?
Dạ vâng anh, ví dụ như là đây là cái hồ sơ anh chị em ruột nha. Bây giờ người
vâng
ta mới quyết tới tháng 5 năm 2001, nghĩa là rất là lâu, có thể 12,
vâng,
13, có thể nha.
Vâng.
Trong cái thời gian 12, 13 năm đó đương nhiên là cái người em có thể là có vợ, có một
vâng
đứa con, đứa con có ba đứa con,
vâng,
bốn đứa con, rất là nhiều chuyện có thể là xảy ra mà nó ảnh hưởng tới cái hồ sơ. Michael khuyên
vâng
á, là tốt nhất là đợi tới phút cuối bổ túc một lượt.
Vâng.
Để bổ túc một lượt. Cái lý do là sao? Lý do là nếu
vâng
mình bổ túc bây giờ, không có đứa thứ nhì, không lẽ giờ bổ túc nữa, không có đứa thứ ba, không bổ
vâng
túc nữa. Rồi hồ sơ nhiều khi nó được gặp nó chuyển qua bên National Visa Center, mình bổ túc mà
vâng
chưa chắc nó nhận được cái bổ túc. Michael khuyên á, là khi mà tới cái phút cuối cùng, ở nhà phút cuối cùng, mà khi mà nó đã approve mà chuyển qua bên National Visa Center, khi mà nó gửi ra cái lá thư mà nó yêu cầu đóng cái phí visa đi á, cái đóng cái affidavit of support á, thì lúc đó bổ túc một lượt. Ví dụ như là lúc đó cái người em có một người vợ mà có thêm hai đứa con, đó là tổng cộng ba đứa con, thì lúc đó bổ túc coi như người vợ ba đứa con luôn là ok, không có gì hết. Dạ.
Vâng. Nhưng mà thưa luật sư là về cái việc có cần phải bổ túc cho cái người vợ trước ngay bây giờ không ạ?
Dạ không, mình có thể là đợi tới phút cuối cùng nếu mà mình muốn. Nào, tuy nhiên
vâng
nếu mà mình muốn bổ túc bây giờ thì cũng được đó, mình gửi lên sở di trú thôi. Nhưng mà nhiều khi mình bổ túc nhiều lần quá, không biết nhiều khi sở di trú không biết người ta có làm hết không.
Vâng.
Dạ.
Tại vì nếu trường hợp mà tôi sợ rằng để lâu quá, ví dụ như là 5-7 năm sau nữa lâu quá mà không có bổ túc hồ sơ cho cái vấn đề lấy vợ đó của cái người em bên Việt Nam đó thì nó có phức tạp thì không ạ?
Dạ không, tại vì cái giấy kết hôn mà mình đã làm rồi nha.
Vâng.
Bây giờ giấy kết hôn đúng không?
Vâng, có cái đó là có hôn thú ạ.
Thì cái giấy kết hôn nó nằm ở trong sổ sách của bên tỉnh hay là sở tư pháp Việt Nam rồi. Thì thì nó cũng nằm ở đó, người ta cung cấp cái giấy mà bản sao, người ta cung cấp đúng cái giấy tờ và vậy không không có trở ngại. Dạ.
Vâng. Như vậy có nghĩa là theo sự hướng dẫn của luật sư là đợi cho tới khi nào bên về phía Việt Nam nó gọi mình là làm cái gì đó thôi.
Không, ở bên Mỹ anh là bên The Center, người ta sẽ báo là khi mà sắp đi phỏng vấn, người ta báo đóng cái phí phỏng vấn, phí visa, phí visa dạ, đại khái.
Vâng. Thì lúc đó hay bổ túc.
Dạ dạ.
Vâng, vậy xin cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Alo.
Dạ,
dạ vâng, có thể là do đường dây. Dạ vâng, xin chào chị. Hello. Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ nghe không ạ?
Dạ vâng, Việt Hà đang nghe chị đây.
Alo.
Vâng, alo.
Alo.
Dạ vâng, có lẽ là đường dây trục trặc thì Việt Hà xin được mời thính giả này gọi lại vào điện thoại 817-899-4110 nhé. Và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ.
Vâng, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ. Tính hỏi là, hỏi luật sư là có đứa em, có đứa em nó có quốc tịch ở Mỹ rồi. Nhưng mà nó qua Việt Nam sống 4 năm, có vợ con. Nhưng mà bây giờ muốn bắt đầu bảo lãnh á, là ảnh phải làm sao vậy anh? Anh luật sư.
Cái người vợ thì đương nhiên phải bảo lãnh rồi. Mình sẽ mở hồ sơ bảo lãnh nộp về sở di trú. Nếu mà làm đúng hết thì có 1 năm sau đi phỏng vấn. Ok. Tại vì anh đã có quốc tịch rồi. Nào, cái quan trọng á là cái đứa bé đó, con của ảnh á, là ra đời trước khi ảnh có quốc tịch hay là sau khi ảnh có quốc tịch?
Anh có quốc tịch trước khi về Việt Nam là 4 năm trước ảnh đã về Việt Nam là có quốc tịch rồi.
Ok, nghĩa là đứa bé mới đây đúng không? Là dưới 4 tuổi đúng không?
Đứa bé cũng dạ cả 3 tuổi.
Ok, thì đại khái là đứa bé ra đời sau khi ảnh có quốc tịch. Ok, thì mình không có làm hồ sơ bảo lãnh nha. Mình không có làm hồ sơ bảo lãnh. Mà là ảnh sẽ làm cái hồ sơ xin quốc tịch cho con. Okay, tại 3 tuổi đứa bé có quốc tịch. Thì khi đứa bé ra đời thì mình làm cái thủ tục xin quốc tịch cho đứa bé nha.
Nó gọi là consular report. Xin quốc tịch là đã có rồi. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề là trước ảnh về ảnh sống, ảnh không muốn tính qua Mỹ. Bây giờ sau này ảnh tính về Mỹ trở lại, nhưng mà ảnh mới muốn là làm giấy tờ bảo lãnh mà, nhưng mà ảnh đang hiện tại thì ở Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thì đại khái là anh phải mở, thứ nhất là mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ, thứ nhì là mình là xin quốc tịch cho con thôi. Hai cái hồ sơ.
Dạ
đó.
Dạ vậy hả? Ok. Dạ, vậy cảm ơn anh.
Dạ, chị cứ nói anh đó, nếu mà cần giúp đó, thì cứ liên lạc cái văn phòng em ở bên Sài Gòn đó, thì mấy người người ta có thể là giúp mở cái thủ tục xin quốc tịch cho con mà bảo lãnh cho vợ. Dạ.
Chỉ là anh phải trở về Mỹ.
Anh đúng ra anh không cần về chị, anh có thể là nộp cái đơn ở bên này được, với lại xin quốc tịch cho con được là bển luôn. Dạ.
Vậy anh cũng khỏi cần về, anh cũng làm được hả? Dạ, cảm ơn.
Dạ,
vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, chào sư Cao.
Dạ vâng, hello. Xin chào chị.
Rồi, cho mình hỏi một câu là khi mẹ mình qua đây du lịch thì mình có làm một cái giấy bảo lãnh, và hiện bây giờ là mẹ đã có thẻ xanh. Mẹ có thẻ xanh thì nếu mà thẻ xanh mà đi về Việt Nam á, thì thời hạn đi được là bao nhiêu lâu? Và nếu mà đi trên 6 tháng hoặc đi trong vòng 1 năm thì có ảnh hưởng gì? Dạ, thưa dạ, hỏi luật sư.
Dạ vâng, như mà thường khuyên, thường nói với mấy người khách hàng là nếu mà mình có thẻ xanh không thôi, chưa rút tịch nha, có thẻ xanh thôi. Thì là đừng đi hơn 6 tháng. Nếu mà đi hơn 6 tháng thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái sự mà mai bố mình vô tình. Okay, nó sẽ ảnh hưởng, người ta sẽ có thể là làm khó như mình, bắt mình giải thích là mình chưa bỏ cái gốc ở bên Mỹ. Nào, trong cái trường hợp mà nếu mà phải đi hơn 6 tháng thì mà cô khuyên nha, đừng đi hơn 1 năm. Mà nếu,
dạ,
mà có, nếu mà đi hơn 1 năm thì nhớ làm cái re-entry permit. Cái nguy hiểm của cái đi hơn 1 năm là rất có thể là khi mà đi hơn 1 năm, đôi khi chính phủ Mỹ không cho vô Mỹ lại nữa, người ta sẽ nói là mình đã bỏ luôn cái gốc thẻ xanh và không cho vô Mỹ lại, cái đó rất là nguy hiểm. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Vậy thì thí dụ như mỗi lần mình đi như vậy, chỉ đi trong vòng 6 tháng hoặc là chỉ 2-3 tháng đổ lại, thì mình được đi bao nhiêu lần như vậy? Mỗi năm hay là vài năm mình đi thì có được hay không ạ?
Dạ, nó là như vậy ha. Nếu mà tính theo dấu, nếu mà muốn tính theo cái sự ảnh hưởng ở dấu thì dù như là năm thì thách số thì đi, ok. Thì nếu mà mình cộng hết những cái chuyến đó lại, mà nếu mà nó hơn một phần nửa ở nước ngoài, ví dụ như là 5 năm là 60 tháng đúng không? Mà nếu mà mình tính ra mà cộng hết lại, ví dụ như 8 chuyến đi đi, mà nó hơn 30 tháng, okay, nó hơn 30 tháng, ví dụ như là mỗi lần đi 4 tháng, 8 chuyến đi là 32 tháng trong 5 năm vừa rồi, thì mình sẽ không có đủ điều kiện để dấu thịt. Cái lý do là nó đòi hỏi bắt buộc là trong 5 năm vừa rồi mình phải ở Mỹ hơn một nửa, okay, hơn một nửa. Thì mỗi đi tuy là không có đi hơn 6 tháng, nhưng ngược lại mỗi lần đi cũng khá lâu, 3-4 tháng mà cộng hết vô là hơn một nửa nước ngoài thì nó không có được tốt. Có thể thì nó ảnh hưởng vô quốc tịch thôi. Dạ, nếu mà không đi hơn 6 tháng.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Và Việt Hà xin mời một thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello. Hello.
Vâng, xin chào và xin anh cho biết quý danh ạ.
À, dạ, tên Tiến, chị ở Phú Quốc.
Vâng, xin mời anh đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Dạ, thưa cho hỏi luật sư Cao là tôi có trường hợp hơn 2 năm trước bảo lãnh một gia đình, thì cái hồ sơ đã tới 2 năm trước rồi. Nhưng mà vì cái lý do là cái visa bulletin nó back up. Thì hồ sơ đã complete, coi như đóng tiền và everything, là coi như là nói chung là hồ sơ đã complete rồi.
Yeah.
Nhưng mà trong cái hồ sơ đó thì có một đứa cháu, nó cái lúc đó thì nó dưới 21 tuổi.
Yeah.
Là coi như 2 năm trước á, hơn 2 năm trước.
Yeah.
Rồi cái bây giờ hiện tại là cái visa bulletin đó là tháng 5, ngày 1 tháng 5.
Yeah.
Nhưng mà cái hồ sơ của Tiến là ngày 20 tháng 6.
Ok.
Dạ, thì nếu mà 20 tháng 6 thì đứa cháu đó nó sẽ trên 21 tuổi rồi. Thì cái trường hợp này bác sẽ có là làm sao ạ? Thì luật sư, nhưng mà cái hồ sơ đã complete 2 năm trước rồi.
Dạ vâng, nó có hai cái tình trạng như vậy nhé.
Dạ.
Sẽ áp dụng cái luật nó gọi là CSDA Child Satisfaction Act. Okay. Ví dụ như trong cái trường hợp hiện tại đi, mình nhắm là có thể là còn 2-3-4 tháng đâu đó thì cái visa nó tới, đúng không? Ví dụ 4 tháng đi, tại giờ của anh đó là 20 tháng 6 mà giờ là 1 tháng 5, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Những cái visa bulletin hiện tại thì cái diện cấp 4 FO nó đi hơi chậm, tháng nó đi được còn 1-2 tuần. Okay. Thì bây giờ mình nhắm 4 tháng đi, thì 4 tháng ví dụ như là 4 tháng sau thì cái tuổi của đứa bé là coi như là 22 tuổi đúng đi. Okay. Ví dụ đó. Okay. Ví dụ.
Dạ.
Mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, nghĩa là trừ lại cái thời gian mà mình nộp hồ sơ chưa tới ngày được approve. Anh có biết là nộp là nộp tháng 6 năm 2000
không? Thì dạ thưa là cái ngày coi như là trên 21 tuổi là based on cái approve day ấy, chứ không phải là cái priority day. Có nghĩa là nếu mà 2 tháng mà cháu đi ấy, thì nó đã trên 21 tuổi rồi, nhưng mà cái hồ sơ là complete là 2 năm trước thì cháu đã đi được rồi, nhưng mà cái lý do là nó lùi lại đó luật sư.
Ý của anh nói là đã tính luôn cái công trình những chia trừ là cái thời gian chờ đợi hồ sơ rồi đó hả?
Dạ không, cái ngày mà hồ sơ nó complete là nó tính cái ngày đó hay là cái ngày cái visa bulletin này luật sư?
Bây giờ anh hỏi là anh nộp là năm 2006 đúng không?
Dạ đúng, dạ đúng vậy.
Oh. Bao giờ được approve?
Thì 3 năm sau nó được approve.
Ok, đại khái là năm 2009 được approve đúng không? Ok.
Dạ đúng rồi. Dạ,
anh
dạ.
Thì bây giờ tuổi đứa bé là bao nhiêu tuổi?
Cái chuyện mà Child Protection Act là tôi hiểu, nhưng mà trừ đi cái nếu 2 năm trước mà trừ đi cái 3 năm đó đó.
Dạ.
Thì cháu dưới 21 tuổi.
Rồi.
Đó. Thì dạ, tôi hỏi là
dạ là còn chuyện nhân chia là hơn 21 đúng không?
Dạ, hơn 21 tuổi rồi anh ạ.
Một khi mà mình áp dụng cái luật mà nó lên trên 21 tuổi, ok, thì anh cũng biết là đi không được, đi theo ba má không được. Nào, bởi vậy mới nói là hai cái vấn đề. Thứ nhất là mình dùng cái vấn đề đầu tiên, nếu cộng trừ nhân chi hiện tại mà không có đủ, thì mình sẽ dùng cái trường hợp thứ nhì là 2 năm trước khi mà anh làm hồ sơ mà anh nói đến nộp đầy đủ, ok?
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Ở trong đó anh có gửi đi cái đơn DS-230-1-2 đúng không?
Dạ, yeah, xong hết rồi anh, yeah.
Có bằng chứng là anh gửi đi đúng không? Anh gửi khi mà gửi đi bên National Visa Center là gửi đi CMR là email đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Anh sẽ chứng minh cho sở y chú bên National Visa Center nha. Là dạ. Anh sẽ cãi như vậy. Ok. Hai năm trước thì visa tới, tại hồi đó là visa có tới một lần đúng không?
Dạ đúng rồi. Thành thử ra phải nộp đơn là từ 846 hả?
Dạ vâng. Anh nghe em. Anh nghe em trình bày nè, ok?
Dạ, dạ, dạ.
Tại vì bên National Visa Center như vậy. Hai năm trước, visa của tôi có tới, và khi tới, tôi đã nộp vô cái đơn DS-230-1 đúng theo cái luật CSPA, mà nếu tôi làm đúng theo cái thủ tục mà nộp cái đơn DS-230-1 trong vòng một năm khi visa tới, thì cái luật là tôi được quyền giữ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới cách đây hai năm trước, nghĩa là anh sử dụng, và sử dụng cái hai năm trước là anh làm đúng theo cái thủ tục của CSPA. Là cái tuổi của đứa bé free luôn ở dưới 21 tuổi, chứ không có phải là đợi tới bây giờ là làm lên lần thứ nhì. Anh hiểu hồi nãy giờ anh nói.
Thì như vậy là nó lấy cái ngày là cái ngày mà hồ sơ cái đơn DS-230 nộp vô.
Dạ đúng.
Là cái ngày đó đúng không luật sư?
Dạ đúng, cái đó là theo luật DSPA là một khi anh nộp, nhưng anh phải trình bằng chứng. Và giờ hồi nãy mới nói là nếu mà anh gửi thư bảo đảm thì anh sẽ có cái cuốn receipt hóa đơn của cái certified mail á, thì anh sẽ trình bày là hồi đó ngày đó tháng đó sở y chú đã nhận được cái DS-230-1 có hai cái lý do là đây là cái hóa đơn của cái certified mail xác nhận là NVC đã nhận được cái đơn đó, và chính vì cái lý do mà tôi nộp sau khi visa tới thì trong vòng một năm á thì anh phải giữ là cái tuổi dưới 21 đó.
Dạ, tôi đã nộp xong cái mấy cái tiền với lại cái đơn đó. Mà DS-320-230 gì đó.
Và anh phải nộp cái đó sau khi đi
dạ,
tới.
Dạ. Thì nó đã email trở lại, nó đã bị ship rồi. Có nghĩa là rồi tôi gọi lên thì nói với hỏi nó thì nó nói hồ sơ everything đã complete rồi. Yeah.
It's not complete. Anh phải chứng minh là theo đúng với luật CSPA là mình làm theo đúng cái thủ tục. Mà yeah. Do đó mình mới được quyền diễn là cái tuổi trước thì người ta mới cho anh.
Ok. Yeah. Vậy là luật sư nói là phải giữ mấy cái receipt khi mà gửi đơn vô đó ha?
Dạ, anh phải gửi lên cho National Visa Center hiện tại nè. Anh phải make cái argument, anh phải xác nhận cho người ta thấy là mình làm theo đúng hết cái thủ tục ngày tháng đúng và sau cái visa đúng hết. Thì theo cái luật đó anh phải giữ là cái tuổi priority date của cái đứa bé khi mà cái visa tới cách đây 2 năm trước.
Anh yeah, hiểu. Ok. Ok. Dạ, cảm ơn
luật sư. Cần giúp thì cứ liên lạc văn phòng. Dạ, ok.
Dạ, dạ, dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị, nếu một lần nữa Việt Hà xin được nhắc lại là nếu quý vị có bất kỳ một cái câu hỏi thắc mắc nào hoặc cần được hỗ trợ về vấn đề di trú, nhập tịch, du học, du lịch, bảo lãnh thân nhân hoặc là vấn đề tai nạn xe cộ, thì xin mời quý vị hãy gọi điện thoại đến văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas là trong Sài Gòn Mall 214-703-0903. Ở Arlington, văn phòng nằm trong Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988. Và với những quý vị nào ở Houston thì xin mời gọi đến số 713-774-5477. Vâng, và trở lại với luật sư Michael Cao. Thì thưa luật sư, chương trình mình cũng còn có ít phút nữa thì cũng phải tạm dừng. Thì Việt Hà xin mời luật sư với ít phút còn lại chia sẻ cũng như là nhắn gửi những gì cần thiết đối với đồng hương của chúng ta về những cái vấn đề di trú nhập tịch ạ.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin cảm ơn chị Việt Hà đã giúp giới thiệu văn phòng. Michael cũng xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, cậu bé. Quý vị nào bị xui xẻo, bị accident mà cần sự giúp đỡ mà về quyền lợi. Một lần nữa, nếu mà muốn liên lạc với văn phòng của Michael, một lần nữa Michael xin lặp lại như Việt Hà đã trình bày. Văn phòng ở bên Garland là 214-703-0903. Văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie là 972-606-9988. Dạ, yeah, Michael xin cảm ơn Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều và sẽ hẹn gặp lại với luật sư trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn luật sư đã đến tham gia chương trình ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chào Việt Hà và Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Xin kính chào.